Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ sáu lúc 1:30 trên làn sóng 106.3 FM của đài VNCR.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đến với câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Qua câu chuyện gia đình này, trong mấy tuần qua, chúng tôi chia sẻ đề tài chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Vì muốn đời sống con người được trọn vẹn và hạnh phúc, Thiên Chúa thiết lập hôn nhân để con người không phải sống cô đơn một mình, nhưng có đôi bạn, có người chia sẻ buồn vui và chăm sóc nhau trong hành trình trên đời tạm này. Cảm tạ Chúa hơn nữa, vì Ngài không chỉ thiết lập hôn nhân, nhưng cũng truyền ban cho chúng ta những nguyên tắc sống và cư xử. Để khi áp dụng những nguyên tắc này, vợ chồng sẽ thật sự được hưởng ơn phước của Chúa, được sống trong một hôn nhân hạnh phúc và bền lâu. Như chúng ta đều biết, tình yêu là nền tảng giúp cho hôn nhân được hạnh phúc bền lâu. Nhưng là tình yêu nào? Tình yêu lãng mạn thường thấy giữa nam nữ không thể là nền tảng cho hôn nhân. Vì đó thường là tình yêu ích kỷ, có điều kiện, hay thay đổi và dễ phai nhạt, chứ không bền vững. Để hôn nhân được bền vững, hạnh phúc, vợ chồng cần sống với nhau bằng tình yêu của Chúa, là tình yêu vô điều kiện, tình yêu vị tha và không bao giờ thay đổi. Lời Chúa trong Kinh Thánh cho biết tình yêu thật là tình yêu có những đặc điểm sau đây. Nhẫn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không tìm lợi riêng, không dễ giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thật tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thật không bao giờ suy tàn. Đó là định nghĩa của tình yêu trong thư Corinto thứ nhất chương 13. Nhìn lại những đặc điểm của tình yêu mà Kinh Thánh dạy, chúng ta thấy có khoảng 15 đặc điểm. Đó là nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không tìm lợi riêng, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng tha thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự, và không bao giờ suy tàn. Có thể nói, định nghĩa về tình yêu của Kinh Thánh là định nghĩa đẹp nhất và đầy đủ nhất. Hơn thế nữa, chúng ta thấy tất cả những đặc điểm của tình yêu thật không hướng về người ban tình yêu, cũng không vì phúc lợi của người ban tình yêu, nhưng hướng về người được yêu để đem phúc lợi đến cho người mà ta yêu. Trước hết chúng ta nhìn vào hai đặc điểm đầu tiên của tình yêu mà Kinh Thánh mô tả. Đó là nhịn nhục và nhân từ, hay là kiên nhẫn và nhân từ. Nếu thật lòng yêu vợ, yêu chồng, chúng ta sẽ kiên nhẫn và nhân từ trong cách đối xử với người đó, trong đời sống chung. Kiên nhẫn là nhẫn nại, không dễ dàng bực bội hay nổi giận khi vợ hay chồng nói hay làm điều gì không vừa ý mình, hay không làm đúng như điều mình trông mong. Nói một cách đơn giản là, nếu kiên nhẫn và nhân từ với người bạn đời, chúng ta sẽ không khắt khe hay khó chịu, không bực bội, nổi giận khi vợ hay chồng vấp váp, lầm lỗi, hoặc khi người đó không làm, không xử sự đúng như điều chúng ta trông mong, hay theo như lời người đó đã hứa. Kiên nhẫn và nhân từ là hai đặc điểm đặc biệt và quan trọng trong đời sống của người có tình yêu thương. Nếu vợ chồng thật sự yêu nhau, chúng ta sẽ luôn luôn kiên nhẫn, không dễ dàng nổi giận khi vợ hay chồng nói điều gì mà chúng ta không đồng ý, hay làm điều gì khiến chúng ta thất vọng hay bị tổn thương. Thưa quý vị, khi vợ chồng yêu nhau bằng tình yêu thật, tức là yêu nhau như lời Chúa dạy, chúng ta sẽ không đòi hỏi người bạn đời phải làm theo điều ta mong muốn, phải chiều ý chúng ta trong mọi việc. Chúng ta không những không đòi hỏi điều này điều kia, nhưng ngược lại sẽ kiên nhẫn, sẵn sàng chiều ý người bạn đời. Khi vợ chồng có nan đề, chúng ta không vội vàng trách móc, đổ lỗi hay tức giận, nhưng sẵn sàng lắng nghe, nghe vợ chồng phân trần giải thích vì sao nan đề đã xảy ra, nghe để hiểu và thông cảm. Người có lòng nhịn nhục, nhân từ sẽ không phản ứng mạnh trước sự việc xảy ra, cũng không phiền trách hay dễ dàng nổi giận, nhưng thông cảm trước vấp váp hay lỗi lầm của người bạn đời. Khi vợ chồng thật sự yêu nhau, sẽ kiên nhẫn với nhau. Nhờ đó sẽ thông cảm, không bực bội hay nản lòng khi giữa hai người có nan đề. Cũng không đổ lỗi cho nhau, nhưng xem nhẹ nan đề và lạc quan tin rằng Chúa muốn vợ chồng mình trưởng thành, nên đã cho phép sự việc xảy ra. Và khi nan đề được giải quyết, vợ chồng sẽ hiểu nhau, thông cảm nhau và càng yêu nhau nhiều hơn. Ngoài ra, nhìn vào những đặc tính của tình yêu mà Kinh Thánh mô tả, chúng ta thấy những đặc tính này không nhấn mạnh đến cảm xúc hay mô tả cảm xúc, nhưng là nói đến thái độ và hành động, là điều mà chúng ta làm chủ và có thể kiểm soát được. Nói như thế có nghĩa là chúng ta không thể nói: tôi không yêu vợ, không yêu chồng tôi nữa vì tôi không còn cảm xúc gì đối với người đó. Không, dù khi cảm thấy như tình yêu dành cho nhau không còn, chúng ta vẫn có thể cư xử yêu thương đối với nhau. Tình yêu theo lời Chúa dạy là tình yêu của lý trí, không phải của con tim. Vì vậy chúng ta có thể làm chủ, kiểm soát tình yêu đó. Dù vợ hay chồng mình có tính tình như thế nào, chúng ta cũng vẫn yêu thương và cư xử với người đó với lòng kiên nhẫn và nhân từ. Có những vợ chồng quyết định chia tay nhau, nói rằng mình không còn yêu nhau nữa vì tình yêu giữa hai người đã chết. Có một người chồng kia tuyên bố: vợ chồng tôi không còn tình yêu cho nhau, nên nếu tiếp tục chung sống, chỉ gieo đau khổ cho nhau mà thôi. Vì vậy, để không ai phải khổ, chúng tôi quyết định ly dị. Thưa quý vị, người có tình yêu thật sẽ không nói như vậy, vì tình yêu thật không dựa vào cảm xúc. Chúa Giê-xu ban cho chúng ta mạng lệnh sau đây: ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như ta đã yêu thương các con thế nào, thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Trích Phúc Âm Giăng chương 13 câu 34. Mạng lệnh này có hai từ: phải và hãy. Hàm ý đây là điều chúng ta phải tuân hành nếu chúng ta thật sự là con dân Chúa. Chúa truyền dạy chúng ta phải yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Chúa yêu chúng ta như thế nào? Kinh Thánh ghi: Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa cứu thế đã chết thay cho chúng ta. Trích thư Roma chương 5 câu 8. Dù chúng ta sống trong tội lỗi, không biết Chúa, không yêu Ngài, không xứng đáng với tình yêu của Ngài, nhưng Chúa đã yêu chúng ta. đến nỗi đã hy sinh chịu chết vì chúng ta. Vâng lời Chúa, noi gương Chúa. Vợ chồng chúng ta hãy yêu nhau, tiếp tục yêu thương nhau, dù người bạn đời có lúc không đáng yêu hoặc không đáp lại tình yêu của chúng ta. Ngoài ra, mạng lệnh Chúa truyền cho hôn nhân cũng không gì ngoài mạng lệnh yêu thương. Kinh Thánh dạy, chồng phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Chúa cứ thế yêu hội thánh bằng tình yêu cao cả, tình yêu hy sinh. Vì yêu chúng ta là những người tội lỗi, Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh trên thập giá. Và lời Chúa truyền dạy, chồng cũng phải yêu vợ bằng tình yêu hy sinh đó. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên các ông, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng chăm sóc thân mình, như Chúa cứu thế đối với hội thánh. Lời Chúa không chỉ nhắc người chồng phải yêu vợ, nhưng cũng khuyên người vợ phải vâng phục chồng. Sứ đồ Phao-lô nhắn nhủ các bà vợ lời sau đây. Người làm vợ hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Ngoài ra, khi chúng ta yêu vợ, kính chồng như lời Chúa dạy, chúng ta sẽ không chỉ nói yêu thương hay nói lời kính trọng, nhưng tình yêu đó và lòng vâng phục đó phải được bày tỏ qua hành động cụ thể. Sứ đồ Giăng khuyên như sau: Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu thương bằng việc làm và sự chân thật. Trong hôn nhân, nếu tình yêu và lòng kính trọng không bày tỏ qua hành động cụ thể, sẽ không có giá trị. Vì người vợ là người được yêu, cũng như người chồng là người cần được tôn trọng, sẽ không biết, nên không được ích lợi gì. Và hôn nhân của chúng ta không được bền lâu hạnh phúc như điều mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, một trong những đề tài được nhắc đến nhiều nhất hiện nay là trí tuệ nhân tạo, Artificial Intelligence, gọi tắt là AI. AI hay trí tuệ nhân tạo là gì? Chữ trí tuệ intelligence bao gồm những yếu tố học hỏi, learning, lý luận, reasoning và giải quyết vấn đề, problem solving và quyết định, decision making. Trí tuệ của con người là thiên phú. Mỗi người sinh ra ở đời đều được ban cho những khả năng trên. Với trí tuệ đó, con người bắt đầu chế tạo những máy móc giúp cho mình trong tiến trình học hỏi, lý luận, giải quyết vấn đề và quyết định. Máy điện toán là cao điểm của tiến trình này. Trước đây, bàn tính của người Trung Hoa được xem là một trong những máy tính hay là máy điện toán đầu tiên của con người. Một số chúng ta khi đi học đã có lần sử dụng thước tính, slide rule. Đây là một công cụ tính toán cơ học được phát minh vào thế kỷ thứ 17. Thước tính này cũng được xem là một hình thức sơ khai của máy điện toán. Máy điện toán UNIVAC 1 được sử dụng trong kỹ nghệ vào năm 1951. Và năm 1970, công ty Intel sáng chế chip 4004 mở đầu cho thời đại vi tính và máy điện toán cá nhân. 50 năm qua, kỹ thuật điện toán đã tiến bộ vượt bậc đưa đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo như hiện nay. Đã có những bộ phim khoa học giả tưởng về trí tuệ nhân tạo, khiến nhiều người lo sợ cho rằng rồi đây trí tuệ nhân tạo có thể điều khiển lại con người. Điều này có thể xảy ra nhưng chỉ khi nào con người lập chương trình cho trí tuệ nhân tạo làm điều đó, vì trí tuệ nhân tạo là máy móc, không có ý chí để quyết định như con người. Con người là sinh vật đặc biệt, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Kinh Thánh dạy như sau. Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc và khắp cả đất cùng mọi loài bò sát trên mặt đất. Đức Chúa Trời tạo dựng loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài tạo dựng loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng người nam và người nữ. Theo lời dạy này, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa mang hai ý nghĩa sau đây. Thứ nhất, con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa có nghĩa là con người vượt trội hơn mọi loài được tạo dựng. Vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời là để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc và khắp cả đất cùng mọi loài bò sát trên mặt đất. Thứ hai, việc tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa cũng cho thấy việc phân biệt hai giới tính đã được quyết định từ đầu, và nam cũng như nữ đều có giá trị như nhau trước mặt Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời tạo dựng loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài tạo dựng loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên người nam và người nữ. Được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa cũng mang những ý nghĩa sau đây. Thứ nhất, con người là sinh vật tâm linh. Nói như vậy nghĩa là con người không phải chỉ có thể xác nhưng còn có phần hồn hay phần linh. Con người có thể lý luận và quyết định, không như những loài vật khác, chỉ hành động theo bản năng. Thứ hai, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa cũng nói đến khả năng đạo đức của con người. Con người được tạo dựng với lương tâm để biết đâu là đúng, đâu là sai. Thứ ba, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa cũng nói đến khả năng tương tác hay là tương giao. Con người được tạo dựng với mối tương giao với Thiên Chúa và với đồng loại. Thứ tư, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa cũng nói lên giá trị của con người. Chính vì vậy mà những lời dạy không được sát nhân, không được sỉ mạ người khác đều dựa trên căn bản vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Do đó, phá thai và đồng tính là đi ngược lại với việc con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Người ta lo sợ rồi đây trí tuệ nhân tạo hay là AI có thể thay thế con người và điều khiển con người. Thật ra chính con người mới đáng sợ, vì AI là sản phẩm của con người. AI chỉ có thể làm những gì con người bảo nó làm. Nếu con người tội lỗi, gian ác, đặt vào AI những điều xấu xa gian ác, AI mới làm được. Vấn đề vì vậy là kiểm soát con người, đặt giới hạn cho con người. Kinh Thánh cho biết, lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Chỉ một mình Thiên Chúa là đấng tạo dựng con người mới có thể thay đổi lòng người. Nhưng con người phải để cho Chúa thay đổi. Đức Chúa Trời ban cho con người ý chí tự do để quyết định. Đó là điểm khác biệt giữa con người và trí tuệ nhân tạo. Vấn đề là chúng ta có chịu để cho Thiên Chúa thay đổi tấm lòng của mình hay không? Kinh Thánh gọi việc thay đổi tấm lòng là tái sinh. Tái sinh không có phải là đầu thai kiếp khác, nhưng tái sinh là để cho Thiên Chúa tái tạo tâm hồn chúng ta. Khi một người ý thức tình trạng tội lỗi của mình, ăn năn tội và đến với Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng mình với đức tin chân thành, người đó sẽ kinh nghiệm ơn tái sinh, một kinh nghiệm tuyệt vời chỉ tìm thấy được nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng đã giáng trần chịu chết thay cho con người để cứu con người. Đây chính là phúc âm mà chúng tôi đem đến cho quý vị. Ước mong quý vị sẽ mở rộng tâm hồn, tiếp nhận tình yêu Thiên Chúa dành cho quý vị qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, 1888 Tin Lành.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1487. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1487. Nghe trên VNCR. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Sáu tuần sau trên làn sóng thường lệ của đài VNCR. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.